Người dẫn chương trình Vũ Sĩ Đoàn xin kính mời quý vị đến với chương trình Talk Show với Thượng tọa Tiến sĩ Thích Nhật Từ, Phó trưởng Ban Giáo dục Tăng Ly Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, chúng ta đều biết là giáo dục của Phật giáo có vai trò quan trọng to lớn trong quá trình phát triển của đất nước nói chung cũng như quá trình phát triển của Phật giáo Việt Nam nói riêng. Và trong buổi tọa đàm ngày hôm nay, chúng ta cùng trao đổi với Thượng tọa một số khía cạnh và dưới góc nhìn của Phật giáo về vấn đề giáo dục. Xin kính mời Thượng tọa.
Kính chào anh Vũ Sĩ Đoàn và kính chào tất cả các vị khán giả đang theo dõi chương trình.
Thưa quý thầy, thầy có thể khái quát về quá trình hình thành phát triển của Phật giáo Việt Nam trong suốt 35 năm hội nhập và 35 năm hình thành giáo hội trong thời gian vừa qua?
Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập vào ngày 7 tháng 11 năm 1981. Đến năm 1984, dưới sự cải cách của chính phủ, thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam mới chính thức cho thành lập các trường Phật học. Như vậy, mất một thập niên nên là giáo dục Phật giáo bị trở ngại bởi những điều kiện khách quan của lịch sử. Trong suốt thời gian 10 năm các trường Phật phải đóng cửa đó, thì các lớp gia giáo về Phật Pháp vẫn tiếp tục được diễn ra, đặc biệt là tại thành phố Hồ Chí Minh với ba trường gia giáo chính, đó là Phật học viện Huệ Nghiêm đào tạo cấp tương đương với cao đẳng Phật học, chùa Ấn Quang đào tạo tương đương với trung cấp Phật học, và chùa Giác Ngộ đào tạo tương đương với chương trình sơ đẳng Phật học. Ngoài ra thì tại thành phố Hồ Chí Minh còn có chương trình giáo dục gia giáo ở tại chùa Già Lam, và hiện nay đó rất nhiều vị tốt nghiệp từ trường đó đó đã trở thành là những nhà nghiên cứu học thuật rất là đẳng cấp về các vấn đề Phật học nói chung. Trong vòng 36 năm qua đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam kể từ năm thành lập đã phát triển giáo dục Phật giáo một cách tương đối mạnh. Hiện nay thì trên toàn quốc Phật giáo Việt Nam có ba học viện Phật giáo Việt Nam. Thứ nhất là nằm tại thủ đô Hà Nội, thứ hai là thành phố Huế và thứ ba là thành phố Hồ Chí Minh. Thì ba học viện này đó chủ yếu là đào tạo chương trình cử nhân Phật học. Riêng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh đó là đào tạo chương trình thạc sĩ bắt đầu từ năm 2011. Ngoài ra đó, ở cấp cử nhân đó, thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam còn có Học viện Phật giáo Khmer ở Cần Thơ, chủ yếu đào tạo cho các tăng sĩ có nguồn gốc Campuchia. Ngoài hệ thống giáo dục Phật học ở cấp cử nhân, thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay có 9 lớp cao đẳng Phật học trên toàn quốc và 33 trường trung cấp Phật học nằm rải rác ở Nam, Trung và Bắc. Ngoài ra thì tại thành phố Hồ Chí Minh á, thì có trên 10 lớp sơ đẳng Phật học. Về phương diện giáo dục á, thì qua giới thiệu vừa nêu đó, thì tôi cho rằng là giáo hội có một cái chủ trương rất rõ ràng, đó là làm thế nào để phát triển giáo dục Phật giáo, và thông qua đó đó giúp cho các tăng ni trở nên nhập thế hơn và góp phần xóa nạn mù chữ ngoài xã hội, xóa mù chữ Phật pháp. Nhờ đó mà người tu học Phật bao gồm các tăng ni Phật tử đó sẽ thoát khỏi được các mạng lưới của mê tín dị đoan vốn gây tạo ra rất nhiều các nỗi sợ hãi. Nhờ đó thì Phật giáo mới có thể phát triển vững mạnh được. Thì tôi cho rằng là trên nền tảng này, nếu phát triển thêm nữa và về chiều sâu lẫn chiều rộng, về phạm vi tăng ni lan rộng cho đến các Phật tử đó, thì nền giáo dục Phật ở Việt Nam sẽ có một chỗ đứng rất đáng được trân trọng và góp phần làm phát triển nền giáo dục và nước nhà nói chung.
Xin chân thành cảm ơn Thượng tọa. Để đi sâu vào chủ đề nội dung ngày hôm nay, với góc nhìn Phật giáo kỳ lâm với chủ đề là giáo dục Phật giáo, cơ hội và thách thức, thì xin thượng tọa cho ý kiến về vấn đề là thực trạng Phật giáo Việt Nam trong giai đoạn hiện nay có những cơ hội và thách thức gì đặc biệt đặt ra trong thời gian hiện nay.
Nói về giáo dục Phật giáo Việt Nam đó, thì cơ hội đó là chúng ta có được những cái thuận lợi nhất định. Đó là nền giáo dục Phật giáo đã bắt đầu được thừa nhận là một cái chương trình đào tạo các nhà nghiên cứu Phật học dưới góc độ là triết học. Thì nhận thức này cách đây 5 năm trở về trước đó, trở nên rất là xa lạ. Và do đó đó nó gây ra rất nhiều các cái trở ngại về phương diện quản lý nhà nước đối với giáo dục Phật giáo nói chung. Các thách thức hiện nay mà nền giáo dục Phật giáo Việt Nam đang gặp phải đó thì gồm có nhiều phương diện. Tôi xin điểm qua một số góc độ như sau. Thứ nhất, giáo dục Phật giáo Việt Nam đang bị đánh đồng tương đương với chương trình đào tạo các vị linh mục trong các đại chúng viện thuộc Thiên Chúa giáo. Đại chúng viện là nơi đào tạo ra những vị để sau đó làm linh mục, phải phục vụ cho hoạt động tín ngưỡng và tôn giáo. Đang khi các trường Phật học về bản chất không đào tạo tu sĩ Phật giáo, vì công việc đào tạo tu sĩ Phật giáo đó thuộc về các chùa rộng hơn là các pháp môn tu ở trong đạo Phật. Các trường Phật học mà tôi nêu ra khi nãy đó có nhiệm vụ là trao truyền phương pháp nghiên cứu để giúp cho các tăng ni hiểu sâu kho tàng chân lý tức là kinh, kho tàng đạo đức tức là luật, kho tàng triết học tức là luận được Đức Phật giảng dạy trong suốt 45 năm hành đạo của Ngài. Trên nền tảng đó, cái nền giáo dục này được phục vụ cho việc thực tập, vì bản chất giáo dục Phật giáo là nhấn mạnh đến sự chuyển hóa. Thứ nhất là khai mở tâm thức, thứ hai đó là tác động tích cực đến kỹ năng sống và đạo đức sống, để từ đó đó xây dựng một cái môi trường sống rất là lành mạnh. Do đó đào tạo Phật học là để trao truyền cho các tăng ni và các Phật tử hữu duyên đó những cái kiến thức căn bản mà cái ngành Phật học dưới hình thức là một triết học ở trong mảng khoa học sâu và nhân văn, để đi sâu dưới góc độ nghiên cứu và học thuật, bên cạnh nó sự hành trì. Do đó việc đánh đồng giáo dục Phật giáo với đào tạo các đại chúng sinh trong đại chúng viện đó gây ra rất nhiều các cái thiệt hại cho nền giáo dục Phật giáo Việt Nam. Bởi vì quản lý giáo dục hiện nay đó của nhà nước đối với tôn giáo là cao bằng, cho nên áp dụng cho Thiên Chúa giáo như thế nào thì áp dụng đạo Phật cũng như thế đó, rồi áp dụng đạo Phật như thế nào thì áp dụng Thiên Chúa giáo như thế đó. Đặc biệt về bản chất đào tạo, chương trình đào tạo, nội dung đào tạo đó giữa Phật giáo và Thiên Chúa giáo là rất khác nhau. Thứ hai, cơ quan quản lý giáo dục Phật giáo hiện nay đó là Ban Tôn giáo Chính phủ, chuyên về cái quản lý nhà nước đối với tôn giáo, như lại không có chức năng quản lý về giáo dục. Đăng ký Phật giáo thì ngoài các hoạt động hành chánh, xã hội, tôn giáo thì còn có hoạt động giáo dục như là một cái trường đại học mà các trên thế giới người ta đã làm. Bộ Giáo dục và Đào tạo thì lại không có chức năng quản lý giáo dục Phật giáo. Và do đó đó, khi mà giáo dục Phật giáo cần những cái cánh cửa rộng mở để cải cách một cách triệt để, theo đó đó có thể đi kịp được với cái nền giáo dục Phật giáo trong khu vực và trên thế giới đó, thì chúng tôi thường gặp những khó khăn. Đó là Ban Tôn giáo thì không có chức năng giải quyết vấn đề cho phép các cái cấp học. Rồi Bộ Giáo dục Đào tạo thì không có chức năng quản lý tôn giáo, cho nên đó là chúng tôi thường được trả lời theo kiểu là đánh đổ trách nhiệm lẫn nhau thôi. Thì đó đó thì cái quyền quyết định cao nhất về cái chương trình đào tạo Phật học ở cấp thạc sĩ trở lên đó thì thuộc về Thủ tướng của Chính phủ. Mà so với các quốc gia trên thế giới đó thì Thủ tướng thường là không làm các công việc này, mà Bộ Giáo dục là có cái chức năng quản lý trực tiếp các cái giáo dục, dù là giáo dục và quốc dân hay là giáo dục tôn giáo nói chung. Do vì cái nhập nhằn về đơn vị quản lý dẫn đến những cái tình trạng đó, những cái kiến nghị theo đó để cái nền giáo dục Phật giáo được cải cách, được phát triển đó, thì vẫn còn đó những cái khó khăn rất là nhất định và khách quan. Điều ba, khó khăn hiện nay đó, ngoài hai điều nói trên, còn liên hệ đến cái nguồn tài chính. So với Miến Điện, Tích Lan, Thái Lan, Lào, Campuchia, các trường Phật học từ cấp cao đẳng trở lên đó, đều trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cho nên họ có được cái nguồn kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, nguồn kinh phí để trang trải cho lương giáo viên, các trang thiết bị và nhiều cái chi phí khác, bao gồm là chi phí bảo hành các cái cơ sở vật chất. Đang khi đó là giáo dục Phật giáo Việt Nam mình đào tạo như là một cái trường đại học, nhưng lại đó lệ thuộc vào cái kinh tế tự túc. Chúng ta phải huy động cái đóng góp của tăng ni Phật tử mà vốn rất là giới hạn. Giáo hội Phật giáo Việt Nam rất khác với giáo hội Vatican La Mã, không hề có nguồn ngân quỹ, cũng không hề tiếp nhận cái nguồn ngân quỹ từ sự đóng góp của các tín đồ như là của Thiên Chúa giáo ở phương Tây. Từ đó cái sự khó khăn về cái nguồn tài chính đã làm cho phần lớn các trường đào tạo giáo dục Phật học tại Việt Nam gặp những giới hạn nhất định về cơ sở vật chất. Chúng ta chỉ có một cái không gian rất là giới hạn và khiêm tốn, rồi các cái tiện nghi về nội trú như là ký túc xá cho các tăng ni đó thì vẫn gặp rất nhiều các giới hạn nhất định. Hiện nay trên toàn quốc thì chúng ta bắt đầu có được cái nội trú cho tăng ni đào tạo chương trình cử nhân trở lên, mà trước đây đó là một vấn đề rất là khó khăn. Trong 33 trường trung đẳng Phật học thì chúng ta mới có được vài trường trung đẳng đào tạo nội trú thôi. Thì đó là cái khó khăn về cái nguồn tài chính. Thì đó là ba điều kiện khách quan mà tôi nghĩ rằng đó, nếu được khai thông về phương diện quản trị nhà nước đối với tôn giáo và đây là đạo Phật đó, thì cái nền giáo dục Phật ở Việt Nam sẽ không chỉ dừng lại ở chương trình đào tạo thạc sĩ Phật học, mà có thể vươn ra cái tầm xa, tầm rộng so với các nước trong khu vực. So với năm 1964, khi Phật giáo Việt Nam vào giai đoạn đó với sự lãnh đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ấy, thì nền giáo dục Phật ở Việt Nam của chúng ta ở hiện tại là đang bị tụt hậu ít nhất là 5 thập niên. Lẽ ra trong cái tác động của toàn cầu hóa, thế giới này như là một cái bàn tay nhỏ thôi, thì cái sự tiến bộ về mọi phương diện đó nó sẽ giúp cho cái nền giáo dục Phật giáo Việt Nam ngày càng được đi lên. Nhưng mà do vì những điều kiện khách quan về các quy định của chính phủ đối với tôn giáo, mà nay đó là luật tín ngưỡng và tôn giáo, và giáo dục Phật giáo gặp những cái khó khăn nhất định. Trước năm 1975 á, thì trường Đạo Phạn Hạnh mà nay hậu thân đó là Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh đã có khoa khoa học xã hội nhân văn và khoa khoa học tự nhiên. Trong khoa đó thì chia ra đó là nhiều cái phân khoa. Chương trình đào tạo thì gồm có cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ. Đang khi hiện nay đó, cho đến năm 2011, Thủ tướng Chính phủ á mới cho phép Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh đào tạo thí điểm chương trình thạc sĩ thôi. Còn các học viện còn lại đó thì không có được cái cơ hội này. Chỉ được phép đào tạo thí điểm chứ chưa được đào tạo chính thức nữa. Và từ đây cho đến lúc mà được chính phủ cho phép đào tạo tiến sĩ đó thì có lẽ là còn một khoảng thời gian khó xác định được. Cái khó khăn đó nó không phải nằm ở cái chất lượng đào tạo chúng ta không đạt yêu cầu. Vì hiện nay chúng ta có trên dưới 300 các tăng ni tốt nghiệp tiến sĩ, phó tiến sĩ, thạc sĩ từ các quốc gia như là Mỹ, Pháp, Đức, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện và Thái Lan cũng như các nước khác. Thì cái nguồn nhân sự giảng dạy ở chương trình đại học là chúng ta đang dư thừa. Chất lượng đào tạo chúng ta là không thua kém các quốc gia không khu vực. Nhưng mà hiện nay đó, bằng cấp chúng ta đó, thì khi ra nước ngoài được các quốc gia thừa nhận với bằng tương đương, để chấp nhận một người có bằng cử nhân Phật học ở trong nước Việt Nam là được học thạc sĩ về Phật học hoặc triết học ở nước ngoài. Đang khi trong nước thì Bộ Giáo dục và Đào tạo không thừa nhận bằng cấp của Phật giáo Việt Nam, vì nghĩ rằng đó nó tương đương như chương trình đào tạo linh mục trong các đại chúng viện. Những khó khăn này khi được tháo mở đó sẽ thúc đẩy cái sự phát triển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung. Còn cái nguồn tài chính đó, nếu được sự viện trợ của Bộ Giáo dục Đào tạo như là các cái trường đại học công lập của nhà nước đó, thì tôi tin rằng thì nền giáo dục Phật giáo Việt Nam sẽ phát triển một bước khá dài và có thể ngang tầm và có thể là phát triển hơn các nước ở trong khu vực.
Dạ, xin chân thành cảm ơn thầy. Thông qua thầy cho biết tìm hiểu về thực trạng của giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như công tác giảng dạy và đào tạo trong thời gian vừa qua, và thầy cũng cho thấy là so sánh với một số nước trong khu vực và thế giới thì giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có những thuận lợi và khó khăn. Thì kính thưa thầy là hiện nay chúng con được biết rằng là đời sống của cán bộ giảng viên trong các nhà trường, học viện, đặc biệt là các trường đại học thì số lượng cũng như chất lượng thì ngày càng được nâng lên, nhưng đời sống thu nhập của đội ngũ giảng viên này hiện nay còn gặp rất nhiều khó khăn. Họ có thu nhập chỉ khoảng độ từ 4 triệu đến 5 triệu đồng một tháng, và người nào cao chỉ 7-8 triệu một tháng. Vậy thì họ sẽ không đảm bảo cuộc sống và họ phải làm một số công việc làm thêm. Vậy thì trước khó khăn đó thì Học viện Phật giáo Việt Nam nói riêng thì đã có những chính sách gì để tạo điều kiện và thu hút đội ngũ giảng sư để có những đặc thù riêng mà trong thời gian vừa qua giáo hội đã có sự phát triển mạnh và vượt bậc như vừa rồi?
Như tôi vừa nói đó, hiện nay là chế độ quản lý giáo dục đối với Phật giáo từ phía chính phủ là có những hạn chế nhất định, cho nên chúng ta thường tuyển sinh đó là 4 năm một lần. Kể từ năm 2006 đó, với sự phấn đấu giáo hội qua nhiều những bản kiến nghị đó, thì hiện nay các trường Phật học ở cấp cử nhân trở lên được đào tạo là tuyển sinh 2 năm một lần. Do vì cái khó khăn nhất định đó đó, và việc tuyển dụng cái nguồn nhân sự là các tăng ni tốt nghiệp ở nước ngoài hoặc trong nước làm giảng viên đó cũng gặp những khó khăn nhất định. Thường các trường học lớn trên thế giới đó mỗi năm ta tuyển sinh là 2 lần. Có những trường lớn nữa đó thì tuyển sinh một năm 3 mùa. Đang khi học viện chúng ta tuyển sinh 2 năm mới có được một lần thôi. Từ đó thì học viện không áp dụng lương biên chế cho tất cả các giảng viên tham gia giảng dạy, mà chỉ trả lương theo giờ giảng dạy thôi. Thì đó cũng là cái khó khăn nhất định. Nhưng mà bù lại thì các tăng ni đó thì không có sống bằng cái đồng lương được giảng dạy tại các trường, mà các tăng ni đó nhờ vào cái việc tu tập ở tại các tự viện của mình. Và các tín đồ thấy giá trị về tâm linh, đạo đức mà vị tu sĩ đó đóng góp cho xã hội và cộng đồng, cho nên phát tâm cúng dường những cái tiện ích tối thiểu để các vị đó có thể an tâm đầu tư vào việc nghiên cứu và giảng dạy. So với đồng lương của các giáo sư hiện nay trong các trường đại học mà anh vừa chia sẻ đó, thì nếu mà tính theo lương giờ của học viện đó, thì nếu một năm mà dạy khoảng 280 giờ đó, thì lương của các giảng viên tại học viện có thể lên đến 7 hoặc 8 triệu, tức là khá hơn các trường đại học bên ngoài khoảng là vài chục phần trăm. Thì theo tôi đó, nhà nước Việt Nam cần cải thiện chế độ lương bổng, không chỉ là cho các giảng viên đại học mà cho tất cả các viên chức nhà nước. Chúng ta thường hô hào làm thế nào để xóa được tham nhũng như là một quốc nạn làm trì trệ sự phát triển của đất nước Việt Nam, nhưng chúng ta ít để ý đến cái nguyên nhân sâu xa dẫn đến cái này. Mà theo tôi đó, đồng lương của công chức nhà nước với cái mặt bằng khoảng 4 triệu cho những năm đầu, là sau một thập niên với lương lũy tiến thì lên được 6 triệu đồng á, thì cái đó không thể nào đủ để tồn tại cho một người thôi. Huống hồ đó, tất cả các giảng viên và các viên chức là có vợ chồng, con cái, và tất cả mọi thứ bây giờ là vật ra giá đều leo thang hết. Cho nên với cái đồng lương 4 triệu mấy cho các giảng viên đại học á, thì tôi cho rằng nó chỉ thật sự là các nhà giáo yêu nghề mới có thể trụ lại vững ở trong giáo dục thôi. Và từ đó nó dẫn đến những khó khăn, đó là các thầy cô giáo không thể đầu tư 100% cho nghiên cứu học thuật, cho các bài hội thảo khoa học, rồi cho viết xuất bản các cái quyển sách có đẳng cấp quốc tế hoặc là khu vực. Nhà nước Việt Nam nên cải tiến cái chế độ lương bổng cho giảng viên này so với khu vực, ví dụ như Thái Lan đi, thì giảng viên đại học người ta trung bình đó, lương của năm đầu tiên mới dạy đó, tối thiểu cũng phải là 1.000 Mỹ kim, tức là khoảng 22 triệu mấy. Đang khi Việt Nam mình chỉ có 4 triệu mấy thôi, thế là bằng là một phần năm của Thái Lan. Thì chúng ta cũng khó có thể đòi hỏi cái chất lượng đào tạo của nền giáo dục Việt Nam phải ngang bằng với Thái Lan, mặc dù trước 1975 là chúng ta vượt xa họ. và một số nước khác trong khu vực. Hiện nay thì Việt Nam là một trong những nước lạc hậu nhất trong khu vực về cái chỉ số giáo dục quốc tế. Trong 300 trường đại học đẳng cấp của châu Á thì Việt Nam chẳng có được một trường nào. Thái Lan còn có được vài trường. Còn so với thế giới thì Việt Nam còn bị tụt hậu xa nữa. Cho nên nếu chúng ta không xem giáo dục là một chiến lược để phát triển đất nước như các nước tiên tiến đã làm á, thì tôi nghĩ rằng là cái việc kêu gọi lòng yêu nước của người dân đó sẽ khó có thể đạt được một cách tối đa. Chúng ta có chính sách kêu gọi yêu nước trong trong kinh tế, người Việt Nam tiêu thụ hàng Việt Nam chất lượng cao, nhưng mà cái chất lượng cao hơn Việt Nam thì giá nó lại cao hơn ở nước ngoài, mà chưa chắc là chất lượng của chúng ta bằng với nước ngoài nữa, thì cái lòng kêu gọi đó nó sẽ không thể tồn tại lâu dài được. Bây giờ chúng ta kêu gọi là giới trí thức Việt Nam phải đầu tư vào giáo dục để có những cái bài viết đăng trên các cái tạp chí khoa học quốc tế, và đôi khi cái đồng lương chúng ta chỉ bằng là một phần là 20, có nơi là 1/30 so với lương bổng tại Hoa Kỳ, thì làm sao mà chúng ta có chất lượng cao về giáo dục tương tự các lĩnh vực còn lại với đồng lương quá thấp. Thì tôi nghĩ rằng là không thể có được những con người nhiệt huyết đầu tư trọn thời gian tâm sức của họ cho cái lĩnh vực mà họ đang gánh vác như là một phần sự. Nói chung là chúng ta phải cải cách về chế độ lương bổng, ít nhất phải nâng lên gấp 3 lần so với cái nhu cầu tài chính hiện nay, và bằng cái nguồn là lương tăng lên như vậy đó, thì chúng ta mới có thể hy vọng rằng là nâng cao được cái chất lượng giáo dục tại Việt Nam so với khu vực. Còn hiện nay đó thì Giáo hội Việt Nam có cái chính sách là khích lệ các cái trường Phật học đó, nên là tuyển dụng các tăng ni tốt nghiệp các chương trình thạc sĩ, phó thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài về, để giúp cho các vị này có cơ được đóng góp cái nguồn chất xám mà mình đã tiếp thu được ở nước ngoài. Còn đối với các tăng ni tốt nghiệp thạc sĩ, phó thạc sĩ và tiến sĩ ở trong nước đó, thì cũng được tạo cái cơ hội tương tự, hoàn toàn không có phân biệt đối xử giữa trong nước và tốt nghiệp ở nước ngoài. Thì tôi nghĩ rằng là cái chính sách đó cũng rất là sáng suốt để tạo cơ hội đồng đều cho tất cả các tăng ni có chương trình nỗ lực cao, có những bằng cấp cao quý để đóng góp cho nền giáo dục Phật giáo Việt Nam.
Thưa quý vị khán giả, kính thưa tất cả mọi người, thông qua sự chia sẻ của Thượng tọa Thích Nhật Từ và người dẫn chương trình Vũ Sĩ Đoàn rất băn khoăn là tại sao trong thời gian vừa qua được thầy cung cấp một số thông tin, đó là hiện nay trong giáo hội Phật giáo Việt Nam có khoảng 300 tiến sĩ. Và vậy thì tại sao đến hiện nay, thì thưa thầy là tại sao đến hiện nay thì giáo hội Phật giáo Việt Nam vẫn chưa mở cái ngành đào tạo tiến sĩ để có thể tận dụng được khối chất xám và cái khả năng công hiến của những nhà khoa học mà có nhiều tri thức, và cũng đồng thời là có cái yên tâm được đào tạo trong nước và quốc tế để công hiến cho giáo hội.
Tôi cho rằng là đó là nỗi đau của giáo hội Phật giáo Việt Nam trong thời hiện đại. Một thập niên qua đó, kể từ năm 2006, tại Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đó, thì tôi là người dự thảo chương trình thạc sĩ và tiến sĩ của học viện. Và tôi cũng được hội đồng điều hành của học viện giao cho công việc liên hệ với Bộ Giáo dục Đào tạo và Ban Tổ chức Chính phủ để thúc đẩy nhằm giúp cho các cơ quan quản lý về tôn giáo và giáo dục có thể xem xét để tạo điều kiện cho Học viện Phật giáo Việt Nam được đào tạo chương trình thạc sĩ và phó tiến sĩ. Cụ Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Thiện Nhân lúc đó đó đã có một cái thiện chí rất lớn, thành lập ra một đoàn nghiên cứu gồm có 10 học giả là các giáo sư đẳng cấp tại các trường nổi tiếng nhất ở trong nước, thay mặt cho Bộ Giáo dục Đào tạo để đánh giá chất lượng đào tạo của Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì sau hơn một tuần làm việc với học viện đó, thì cái bản báo cáo của nhóm giáo sư 10 vị này đó gửi cho chính phủ là rất tích cực. Thì lúc đó đó, vào năm 2006 thì học viện chúng ta đó là một trong 10 trường đầu tiên của toàn quốc đi theo hệ thống tín chỉ. Và về cái nguồn giảng viên, lúc đó đó thì học viện chúng ta có khoảng 150 tiến sĩ. và sinh viên chúng ta chỉ có khoảng hơn 1.000, thì cái chỉ số các vị tiến sĩ và sinh viên như thế từ đó là lý tưởng so với rất nhiều các trường đại học công lập và tư thục ở trong nước. Về cái cơ sở vật chất đó thì chúng ta đầy đủ các cái điều kiện về các cái công cụ giáo dục, phương tiện giáo dục, thì đoàn đánh giá đó đều thừa nhận rằng là chúng ta đạt được cái chuẩn với các cái trường đại học và công lập của nhà nước. Nhưng mà cái khó khăn á nó không phải nằm ở phía Phật giáo, mà nó phát xuất từ cái quan điểm quản lý giáo dục tôn giáo của nhà nước. Từ đó đó, sau nhiều năm lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung và lãnh đạo của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đó đã nỗ lực nhiều, và cái kết quả mà Học viện Phật giáo Việt Nam á đạt được đó, đó là Thủ tướng Chính phủ cho phép học viện đào tạo thí điểm thạc sĩ Phật học thôi. Cho đến bây giờ thì cái chương trình đào tạo tiến sĩ vẫn chưa được cho phép. Vào khoảng tháng 6 năm 2016 đấy, thì phương tiện truyền thông trong nước đưa tin đó, là Ban Tôn giáo Chính phủ cho phép Học viện Công giáo Việt Nam được thành lập. Và chương trình đó mà họ cho phép được đào tạo đó, của học viện này đó là tiến sĩ thần học. Thì tôi cảm thấy rất là xót xa. Đạo Phật đó là một tôn giáo đồng hành với dân tộc 21 thế kỷ. Và trong nhiều giai đoạn lịch sử đó, nhờ Phật giáo mà đất nước Việt Nam trở thành là một đất nước hùng cường, chiến thắng được các giặc ngoại xâm mà hùng mạnh nhất lúc đó đó là giặc Nguyên Mông. Rồi cái độc lập của Việt Nam năm 1975 á là nhờ vào cái công lao đóng góp rất to lớn của Phật giáo Việt Nam. Vậy thế mà đó, cái chính sách đó, quản lý giáo dục tôn giáo của nhà nước đó dành cho Phật giáo thì nó có phần quá thiệt thòi. Lẽ ra đó, với một cái nguồn nhân sự đào tạo phong phú như thế, chất lượng như thế, và cơ sở tiện ích vật chất của chúng ta rất là đầy đủ, thì chúng ta phải được cho phép đào tạo tiến sĩ Phật học như các nước trong khu vực. Lẽ ra ít nhất là cách đây phải 10 năm, cho đến bây giờ chúng ta vẫn chưa được cho phép. Và đang kỳ thi Chúa giáo đó, về các cái tiện ích, về số lượng giảng viên của họ không nhiều bằng Phật giáo, nhưng là vì cái tác động của Vatican, cho nên cái hỗ trợ chính trị đó đã giúp cho họ có được cái cơ hội đào tạo tiến sĩ thần học, đăng ký Phật giáo thì chưa. Tôi nghĩ rằng là nhà nước Việt Nam cũng cần nghiên cứu và tạo cái cơ hội ít nhất là đồng đều đó, một cách là công bằng, để tức là dựa vào những cái tiêu chí mà Bộ Giáo dục Đào tạo đưa ra và luật tín ngưỡng và tôn giáo đó, thì nếu các trường Phật học tại Việt Nam đáp ứng được những cái tiêu chí đó thì buộc phải chấp nhận cho đào tạo các cái chương trình tiến sĩ bắt đầu từ Phật học. Thì nếu không làm như thế đó thì nó có một cái gì đó mà tôi cho rằng là nó không thể giải thích được một cách thỏa mãn những nhà giáo dục Phật giáo ở trong nước, và điều đó nó sẽ làm thôi chột cái ý chí đóng góp của lãnh đạo Phật giáo Việt Nam nói chung và các nhà giáo dục Phật giáo Việt Nam nói riêng. Một bên có công nhiều nhưng mà lại là bị thiệt thòi chỉ vì cái lý do là cái cơ chế quản lý giáo dục của nhà nước đối với tôn giáo thôi, chứ không phải về lý do từ cái tự thân của các cái trường Phật giáo. Nếu mà tự thân các trường Phật giáo không đủ cái cơ sở giáo dục, rồi không đủ nhân sự đào tạo, rồi không đủ cái nguồn kinh phí để trang trải cho giảng viên, rồi thiếu các trang thiết bị hiện đại, rồi chất lượng đào tạo quá kém, thì lúc đó mình chế tài không cho phép nó là đúng ta. Cái đó là cái quy luật của giáo dục. Lần này nó không phải nằm ở những yếu tố đó, mà chỉ vì cái cơ chế quản lý giáo dục đối với tôn giáo Việt Nam có giới hạn thôi. Thì tôi tha thiết kiến nghị các cơ quan quản lý về giáo dục Phật giáo đó có một cái nhìn đó là công tâm hơn, khách quan hơn, rộng mở hơn, để thấy rất rõ cái quản lý đó đã làm thiệt hại rất lớn cho nền giáo dục Phật giáo Việt Nam cho đến thời điểm hiện nay. Và việc cải thiện cái chính sách đó sẽ giúp cho nền giáo dục Phật giáo Việt Nam đó có thể vươn xa trong khu vực và vươn xa trên toàn cầu.
Xin cảm ơn thầy. Kính thưa thầy, con được biết là thầy vừa là một nhà quản lý, vừa là một nhà khoa học, vừa là một người nghiên cứu, và con cũng được đọc nhiều công trình và bài viết của thầy. Kính thưa thầy, là trong quá trình phát triển của học viện, đặc biệt Học viện Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, thì thầy là người trực tiếp đã xây dựng chương trình khung chương trình đào tạo cử nhân, đào tạo thạc sĩ. Vậy xin hỏi thầy là trong quá trình xây dựng đó, thầy có đưa môn phương pháp giảng dạy nghiên cứu khoa học nói chung và phương pháp giảng dạy nghiên cứu Phật giáo nói riêng vào trong quá trình đào tạo xây dựng chương trình hay không ạ?
Năm 2006 đó, tôi được Hòa Thượng Viện trưởng Thích Minh Châu bổ nhiệm vai trò Phó Tổng Thư ký của Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Thì lúc đó tôi đề xuất học viện nên đi theo chương trình tín chỉ và đã được hội đồng điều hành thông qua. Thì chương trình tín chỉ này tôi thiết kế thì gồm có 6 khoa: khoa Triết học Phật giáo, khoa Sanskrit Phật giáo, khoa Pali Phật giáo, khoa Lịch sử Phật giáo, khoa Phật giáo Trung Quốc, khoa Phật giáo Việt Nam và khoa Trung Nhật Hàn. Thì tất cả các cái khoa này đó, ngay học kỳ đầu tiên, tất cả các sinh viên đó bắt buộc phải học và 3 tín chỉ về phương pháp nghiên cứu các ngành học thuộc về khoa học xã hội và nhân văn. Ở chương trình đào tạo thạc sĩ mà tôi là người thiết kế đó, thì từ năm 2011 vào học kỳ đầu tiên đó, thì các học viên đều bắt buộc phải học chương trình phương pháp nghiên cứu Phật học. Thì tôi nghĩ rằng với cái kiến thức về phương pháp nghiên cứu đó, thì các tăng ni nói chung và học viên nói riêng đó sẽ có thể nắm bắt được những cái kiến thức về phương pháp nghiên cứu liên ngành đối với các ngành học có liên hệ trực tiếp và gián tiếp đến Phật học, như là triết học, tâm lý học, xã hội học, nhân chủng học, đạo đức học, văn học, vân vân. Và có thể sử dụng những phương pháp trong các lĩnh vực này đó để soi sáng cái ngành Phật học. Do đó đó có thể là chia sẻ Phật học đó, bằng những ngôn ngữ của các ngành học hiện đại để giúp cho con người hiện đại đó dễ dàng đó hiểu sâu về Phật giáo dưới góc độ là triết học và con đường minh triết. Hiện nay thì rất tiếc đó, vẫn còn đó những cái giới hạn nhất định là Học viện Phật giáo Việt Nam tại thủ đô Hà Nội, tại thành phố Huế, tại Cần Thơ và chính lớp và cao đẳng Phật học trên toàn quốc đó, thì vẫn chưa có đào tạo môn phương pháp nghiên cứu này, chỉ có Học viện Phật giáo tại thành phố Hồ Chí Minh thôi. Thì đó là cái giới hạn mà chúng ta cần phải vượt qua, bởi vì phương pháp nghiên cứu là một cái kỹ năng mà người học khi nắm vững rồi đó, không cần phải học tất tần tật mọi thứ vẫn có thể hiểu được những cái kiến thức căn bản, những nội dung chuẩn mực ở trong các lĩnh vực mà mình không có học qua, bằng việc là tự học và tự nghiên cứu. Và phương pháp nghiên cứu nó còn giúp cho chúng ta có thêm một cái kỹ năng á, để đào sâu vào cái lĩnh vực học thuộc chuyên môn, từ đó đó phát minh ra những sáng kiến mới, những cái phương pháp tiếp cận mới, những cái nội dung tìm hiểu mới để đóng góp cho thế giới học thuật, những cái đóng góp rất là có giá trị. Do đó đó nền Phật học tại Học viện Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh đó rất quan trọng đến môn phương pháp nghiên cứu. Ngoài ra thì khi có các nhà Phật học ở nước ngoài có dịp đến thăm và làm việc tại Việt Nam đó, thì tôi và nhiều vị giảng viên quen biết đó, với các vị đó đó, đều mời các vị ấy thuyết trình về phương pháp nghiên cứu theo cái kinh nghiệm của họ, rồi những cái phương pháp mới mà các trường đại học ở Hoa Kỳ đang áp dụng để có thể nâng cao cái trình độ học thuật của tăng ni. Mà theo tôi đó rất là quan trọng, khi mà tăng ni có trình độ học thuật cao rồi đó, thì vấn đề triển khai Phật pháp cho mọi tầng lớp xã hội đó sẽ thành công vượt bậc hơn so với các thầy đi trước.
Xin cảm ơn thầy. Người dẫn chương trình Vũ Sĩ Đoàn vừa nhận được một câu hỏi của một giảng viên, đồng thời là một tiến sĩ nghiên cứu ngành Phật giáo, đó là tiến sĩ Đoàn Thị Thu Hà, giảng viên Trường Đại học Lao động Xã hội, có một câu hỏi xin thầy cho ý kiến. Đó là việc giảng dạy gắn kết giữa lý thuyết với thực hành được thể thực hiện như thế nào trong hoạt động giáo dục của Phật giáo Việt Nam trong thời gian qua?
Tôi cho rằng đây là một câu hỏi rất là thú vị. Phật giáo thì khác với các ngành triết học phương Đông, phương Tây chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm tri thức thôi. Phật giáo thì đề cao hai phương diện, đó là kiến thức Phật học để xóa mù chữ về Phật pháp và sự tập hành trì để mang lại cái sự chuyển hóa, giúp cho người tu học trở thành một con người mới. Trước nhất là chân nhân, sau đó là tìm gặp thánh nhân, và cuối cùng là trở thành thánh nhân ngay trong cuộc sống hiện thực bây giờ và tại đây. Để đáp ứng cả hai chương trình song song này đó, thì nền giáo dục Phật học nói chung với thế giới và nền giáo dục Phật học tại Việt Nam đó, thì bắt buộc các tăng ni ngoài cái chương trình học, chẳng hạn như chương trình cử nhân Phật học tại Học viện Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đó, thì gồm có 136 tín chỉ, thì phải hoàn tất hết các cái chỉ dưới góc độ nghiên cứu học thuật. Thì mỗi một môn học thường được cấu tạo bởi 3 tín chỉ, và mỗi 3 tín chỉ đó thì các tăng ni sinh đó phải làm một cái bài nghiên cứu tại nhà, trung bình là 10 trang A4. Ngoài ra thì các tăng ni sinh đó phải bắt buộc thực tập thiền ứng dụng để giải phóng các nỗi khổ và niềm đau, làm chủ cảm xúc, làm chủ thái độ, làm chủ tâm tư và làm chủ lối sống. Đối với các trường Phật học có nội trú đó, thì chương trình tu được áp dụng một cách triệt để hơn, tức là sau trung bình 5 tiếng giảng dạy trên lớp, 5 tiếng là nghiên cứu ở thư viện, thì các tăng ni đó thì có vài tiếng để thực tập vào các khóa lễ, bữa khuya tụng kinh và ngồi thiền, bữa tối tụng kinh và ngồi thiền, làm chủ các quay nghi trong đi đứng nằm ngồi, sống một cách chánh niệm và tỉnh thức, giống như là những nhà chuyên tu vậy. Như vậy cái nền giáo dục Phật học không chỉ dừng lại ở việc truyền trao các cái cánh cửa sổ tri thức minh triết, mà còn đó là khích lệ các vị tu sĩ áp dụng những điều học được vào trong cuộc sống thực tiễn, để trở thành là những tấm gương về kỹ năng sống cho các Phật tử tại gia tham khảo và noi theo. Thì bằng chương trình giáo dục song song này đó, thì các tăng sĩ Phật giáo khi tốt nghiệp cử nhân Phật học không chỉ là cái người có kiến thức vững chãi về thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, tu tập quan và giải thoát quan, còn là những nhà tu sĩ đó có được cái lối sống thông dong, tự tại, thoải mái, thảnh thơi và đóng góp rất nhiều cho xã hội và cuộc đời này.
Xin chân thành cảm ơn thầy. Kính thưa thầy, trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay, xin thầy cho biết là cái đội ngũ giảng sư tham gia tại giảng dạy tại các học viện, trường cao đẳng và trường trung cấp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay thì theo thầy đã đáp ứng được yêu cầu của quá trình hội nhập quốc tế và cạnh tranh ngày càng cao hiện nay đấy chưa ạ?
Đánh giá một cách khách quan đó, thì cái khả năng ngang tầm với cái nền giáo dục ở trong khu vực á của Việt Nam vẫn còn rất là thấp. Thì trong một cái cộng hưởng của nền giáo dục đó tại Việt Nam á, thì nền giáo dục Phật giáo Việt Nam trong nước cũng có phần là thua kém nền giáo dục của các nước ở trong khu vực. Tôi xin nêu một ví dụ đi. Cách đây khoảng 25 năm, lãnh đạo của Tổng hội Phật giáo Trung Quốc sang Việt Nam để nghiên cứu về mô hình của giáo hội Phật giáo Việt Nam tồn tại trong cái cơ chế xã hội chủ nghĩa mà vốn hai nước có cái đặc thù giống nhau. Lúc đó thì nền giáo dục Phật giáo Việt Nam mình đã có một cái sự tiếp nối trở lại từ sau 10 năm bị gián đoạn của trường đại học Văn Hạnh bởi cái chính sách giáo dục ở trong nước lúc bấy giờ. Thì Phật giáo Trung Quốc mới bắt đầu khởi sự thôi, đang khi chúng ta đã có một cái quá trình đi là trên 10 năm rồi. Nhưng mà so đến bây giờ thì cái đây 10 năm Trung Quốc đã có chương trình đào tạo tiến sĩ Phật học là giống như các trường ở trong trong nước. Thái Lan, Miến Điện, Tích Lan cũng đã vượt xa Phật giáo Việt Nam về cái trình độ giảng dạy Phật học. Về cái nguồn chất xám á, thì các tăng sĩ Phật giáo Việt Nam thì không thua kém các vị tăng sĩ ở các nước trong khu vực. Chúng ta phải thừa nhận như thế. Chúng ta có nhiều học giả nổi tiếng thế giới như là Trưởng lão Hoàng thượng Thích Minh Châu, thế giới phải khâm phục. Nhưng mà vì cái khó khăn về cái cơ chế quản lý nhà nước đối với tôn giáo như tôi đã nói khi nãy đó, đã làm cho cái nền giáo dục Phật giáo Việt Nam gặp những cái trở ngại nhất định. Thì để một phần nào đó tháo mở những điều đó thì Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Nghiên cứu Phật Việt Nam mỗi năm thường tổ chức các hội thảo quốc tế hoặc là hội thảo quốc gia về những vấn đề mà cả thế giới quan tâm, hoặc là đó là cái tầm quan tâm của đất nước. để các vị tu sĩ Phật giáo, các nhà Phật học cùng với các nhà nghiên cứu học trò nhân văn ở trong nước và nước ngoài chia sẻ các cái giải pháp chung. Mỗi người có thể dựa vào các lĩnh vực chuyên môn mà mình nghiên cứu, khai thác, rồi đóng góp, rồi trình bày, trong đó có những giải pháp của Phật giáo. Thì bằng cái cách này đó, thì thông qua các hội thảo quốc tế trong khu vực, thì các học giả Phật giáo Việt Nam tham gia thì cũng không thua kém gì ở nước ngoài. Nhưng mà điều kiện thì chúng ta vẫn còn gặp rất nhiều các khó khăn. Cho nên chúng ta cũng phải phấn đấu để làm thế nào đó cho các cơ quan quản lý giáo dục Phật giáo cho phép Việt Nam được đào tạo tiến sĩ Phật học. Nhờ đó thì chúng ta bớt đưa các tăng ni ra nước ngoài học. Mà hiện nay đó, nó khó khăn vì cái nguồn tài chính là một cái trở ngại lớn. Khi mà trong nước có chương trình đào tạo tiến sĩ mà chương trình chúng ta đào tạo ngang tầm với khu vực, thì các tăng ni Việt Nam sẽ đầu tư ở trong nước. Còn ai có điều kiện tài chính thì có thể đi du học nước ngoài. Thì cái sự lựa chọn đó sẽ rộng mở hơn. Ở nước ngoài đó thì có một số nước là chuyên về cái nguồn giáo dục Phật giáo Nam truyền. Còn Việt Nam mình là một nước Phật giáo Đại Thừa, thì nó có mặt mạnh về cái nguồn triết học Phật giáo Đại Thừa. Cho nên tăng ni nào có sở thích nghiên cứu về Phật giáo truyền thống thì có thể đi học ở Ấn Độ, Tích Lan, Thái Lan, Lào, Campuchia. Tăng sĩ nào muốn tìm hiểu về triết lý Phật giáo Đại Thừa thì có thể học ở Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và một số nước khác. Còn tăng ni nào muốn nghiên cứu cả hai truyền thống Phật giáo Nam truyền và Đại Thừa đó thì có thể nghiên cứu ở tại Việt Nam. Thì vậy thì cái mặt bằng đào tạo chúng ta là nó bao gồm cả hai trường phái lớn, chứ không phải như ở một số nước khác hoặc chỉ là Phật giáo Nguyên Thủy hoặc chỉ là Phật giáo Đại Thừa. Thì cái đó là cái lợi thế của cái nền giáo dục Phật giáo Việt Nam ở trong nước hiện nay. Và rất tiếc do cái khó khăn về cơ chế quản lý, chúng ta mới chỉ đào tạo được thạc sĩ thôi. Thì tôi nghĩ rằng là các nhà lãnh đạo giáo dục Phật giáo Việt Nam cần khích lệ các tăng ni trẻ, bên cạnh việc hoàn tất được các chương trình đào tạo mà cao nhất là tiến sĩ về Phật học, thì nên tham gia các hội thảo quốc tế, nên đóng góp các bài nghiên cứu học thuật cho các tạp chí nghiên cứu Phật học chuyên ngành ở trong khu vực và trên thế giới. Rồi chúng ta cũng đồng thời nỗ lực tương tác với nền giáo dục Phật giáo ở các nước khác, trong đó có phần giao lưu tham gia giảng dạy, rồi tuyển dụng nhân sự cùng xuất bản các tạp chí, cùng xuất bản các sách Phật học, rồi cùng trao đổi qua các cái hội thảo, rồi các hội nghị, rồi các cái diễn đàn vân vân để học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Thì bằng cách này thì tôi tin rằng đó là cái nền giáo dục Phật giáo Việt Nam sẽ ngày càng được nâng cao.
Cảm ơn thầy. Thưa thầy, Phật giáo được coi như là một làn gió xuân thổi từ đầu này đến đầu kia của châu Á và bắt nguồn từ Ấn Độ, ngày càng du nhập được mạnh mẽ vào một số nước ở châu Á, đặc biệt như Việt Nam, Trung Quốc. Vậy với triết lý của Phật giáo là cái tâm từ bi, đặc biệt là vấn đề giáo dục, kính thưa thầy, thầy xin thầy cho biết là vai trò của giáo dục Phật giáo nói chung trong quá trình phát triển và hội nhập của Phật giáo Việt Nam trong thời gian tới sẽ như thế nào?
Trước nhất á, thì tôi phải ghi nhận rằng là chính sách của Giáo hội Phật giáo Việt Nam về giáo dục là rất rất mạnh. Giáo hội Phật giáo Việt Nam khích lệ các trường Phật học làm thế nào đó để giúp cho các tăng ni sau khi tốt nghiệp được cử nhân Phật học rồi ở trong nước đó, thì nên tiếp tục học thạc sĩ và tiến sĩ, thậm chí là tham gia các chương trình học và học tiến sĩ. Và giáo hội cũng khích lệ các trường là nên tiếp nhận nguồn nhân sự tốt nghiệp các học vị cao từ thạc sĩ trở lên ở trong nước hoặc là nước ngoài, để giúp cho việc đó có cơ hội đóng góp liền sau khi hoàn tất các chương trình được đào tạo. Về bản chất đó, thì cái nền giáo dục Phật giáo thì nhấn mạnh đến cái sự khai phóng tri thức và làm thế nào để giúp cho người học đó là đạt được cả ba trụ cột giáo dục. Thứ nhất là giáo dục hoàn thiện đạo đức để tạo ra một cái kỹ năng sống rất là thích hợp, có giá trị cho bản thân và cho cộng đồng. Thứ hai đó là nhấn mạnh đến cái trụ cột giáo dục và thiền định để giúp cho người tu học đó là làm chủ cảm xúc, làm chủ thái độ, làm chủ lối sống. Từ đó nó có được chánh niệm tỉnh thức bây giờ và tại đây, trong các sinh hoạt đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tỉnh thức và ngủ. Thứ ba là nhấn mạnh đến giáo dục và phát triển trí tuệ Trí tuệ cho Phật giáo đó, trí tuệ được định nghĩa là gì? Là cái nguồn hiểu biết dựa vào quy luật nhân quả, tiếp cận và giải quyết vấn đề là dựa vào phương pháp tứ thánh đế mà Đức Phật đã dạy. Bên cạnh việc vận dụng các hiểu biết về kiến thức khoa học để làm giàu cái sự hiểu biết tri thức của Phật giáo, thì bằng cái sự tu tập và bằng cái sự phát triển văn tuệ, tức là phát triển trí tuệ do học đồng hiểu nhiều Phật giáo, rồi trí tuệ do nghi ngẫm chân lý Phật, trí tuệ do thực tập đạo đức và thiền định, mà các tăng sĩ Phật giáo đó đã hoàn thiện được trí tuệ một cách đó là tốt đẹp hơn là những người bình thường. Thì bằng việc đầu tư vào ba cái trụ cột giáo dục đạo đức, thiền định và trí tuệ đó, thì những người tu học Phật đó sẽ trở nên rất là vô ngã về phương diện tâm lý học. Vô ngã về tâm lý học tức là khiêm tốn, giản dị, chân thành, chất phác, để có thể chia sẻ những cái kỹ năng sống và giúp ích cho cuộc đời ở những nơi có nhu cầu, làm cho cuộc đời ngày càng được, trở nên được tốt đẹp và cao quý hơn. Còn về phương diện nhận thức luận đó, thì người vô ngã đó sẽ thấy rất rõ đó là tất cả mọi vật thể, cho nó có con người, được hình thành bởi các tổ hợp, và mỗi một tổ hợp đó được hình thành bởi tính điều kiện nhỏ nhất là lượng tử, kế đến là nguyên tử, phân tử, vân vân, và chúng luôn luôn vận hành do tác động của vô thường. Cho nên là khi mà nền giáo dục Phật giáo khích lệ cái sự hiểu biết và thực tập vô ngã đó, sẽ làm cho con người đó không còn chấp vào đây là sở hữu của tôi, đây là tự ngã của tôi, đây là bản thân tôi. Nhờ đó con người trở nên đó là vô ngã hơn, vị tha hơn, rộng lượng hơn, bao dung hơn, tha thứ hơn, và trở nên hữu dụng cho cuộc đời hơn. Thì đó là những cái trụ cột rất quan trọng mà nền giáo dục Phật giáo là nhấn mạnh đến, chứ không phải chỉ là cái kiến thức để lập nghiệp, mà thông qua lập nghiệp để có được cái tiền lương, đó là nuôi sống bản thân mình về phương diện vật chất. Cho nên mục đích giáo dục Phật giáo là rất khác với cái mục đích giáo dục bên các trường đại học đời. Và do đó đó, khi mà các tăng sĩ học trọn vẹn và thực tập trọn vẹn được bốn phương diện nêu trên đó, thì tôi cho rằng là các vị đó sẽ trở thành là những người rất là có ích cho cộng đồng, và điều đó là có lợi cho sự phát triển đất nước nói chung và cho sự phát triển Phật giáo Việt Nam nói riêng.
Kính thưa thầy, người dẫn chương trình vừa nhận được một câu hỏi của một giảng viên, đồng thời là một tiến sĩ Nguyễn Thị Thơm tại Hà Nội, có một câu hỏi, nó là: thầy là một người trực tiếp sáng lập và xây dựng chương trình truyền hình Phật giáo ngày nay với góc chương trình là Góc nhìn Phật giáo. Vậy kính thưa thầy, là thầy xin thầy cho biết là ý nghĩa của chương trình này đối với việc giáo dục tăng ni sinh cũng như Phật tử có vai trò như thế nào ạ?
Chùa Giác Ngộ do tôi đang làm chủ trì đó, thì có một số chương trình mang tính giáo dục, ví dụ như chương trình Vì Sao Tôi Theo Đạo Phật, nhằm chia sẻ những cái tấm gương chói sáng của các Phật tử mà tiếng nói của họ ảnh hưởng họ cho cộng đồng là rất lớn. Ở đó nó tỏ ra được hai cái quãng đề trước khi là Phật tử và quãng đề sau khi là Phật tử, với những đóng góp rất là tích cực và nhất định. Chương trình Gương Sáng nói về những tấm đóng góp của các Phật tử trong các lĩnh vực xã hội, bao gồm chính trị, văn hóa, giáo dục và nhiều phương diện khác. Chương trình Phương Trời Thống Dông nói về cái tấm gương cao quý của các vị tăng sĩ đóng góp cho Phật giáo và cho cộng đồng. Gần đây thì chúng tôi có chương trình Góc nhìn Phật giáo, nhằm chia sẻ cái cách thức tiếp cận của Phật giáo về các vấn đề xã hội nóng bỏng mà Việt Nam và thế giới đang quan tâm. Bằng cái góc nhìn này đó, thì tôi muốn chia sẻ với những người hữu duyên tham gia chương trình đó, theo dõi chương trình đó, thấy được là Phật giáo luôn luôn là yếu tố minh triết thích ứng với thời đại. Vì Đức Phật đã khẳng định trong lời dạy của Ngài đó, một trong các đặc điểm về Phật Pháp đó là siêu việt thời gian. Tức là ở trong thời đại nào đó, cái tính thức đó vẫn được chứng minh là rất là cao. Đặc khi nhiều tôn giáo khác tính toàn cầu hóa càng phát triển, khoa học kỹ thuật hiện đại càng được phát triển chừng nào đó, thì nó tạo ra sự thách đố đối với tôn giáo chuyện đó. Bởi vì phần lớn tôn giáo là mê tín. Còn Đạo Phật đó thì nó như là một cái ngành khoa học và triết học. Cho nên khoa học và kỹ thuật càng phát triển chừng nào đó, thì Phật giáo lại càng có chỗ đứng cao chừng đó. Thì gắn cái góc nhìn Phật giáo vào những vấn đề xã hội, thì chúng ta sẽ thấy là tìm hiểu Phật giáo là một cái nhu cầu có giá trị ít nhất là mở ra một cái cánh cửa tri thức cho những người yêu quý mến đạo Phật. Thứ hai, nó có thể cung ứng những cái giải pháp gợi ý, ít nhất là có giá trị tham khảo. Cho nên là tôi kỳ vọng là thông qua các cái chương trình mà Chùa Giác Ngộ chia sẻ đó, thì bạn đọc yêu quý đạo Phật đó sẽ hiểu biết thêm về Phật giáo. Thì ngoài ra thì bản thân tôi đó chia sẻ Phật pháp nay đã cũng có hơn 3.400 đề tài VCD và DVD và viết rộng rãi trên internet, thì cũng là một trong những cái cánh cửa khiêm tốn của bản thân mình nhằm giúp cho tăng ni trẻ và những người quý mến đạo Phật có thêm những dữ liệu để tham khảo từ góc độ ứng dụng Phật giáo để có thể làm tốt cuộc sống cho chính họ nhiều hơn.
Dạ, xin cảm ơn thầy. Kính thưa quý vị, như chúng ta đã được thầy cung cấp một số thông tin về vấn đề, đặc biệt là tiếp cận góc độ Phật giáo qua nhiều góc độ, từ truyền hình cho đến sách báo và có thể đến chùa trực tiếp. Đó là cái tâm của mỗi người. Vậy xin thầy cho chúng con được biết một số ý kiến về vấn đề nội dung cốt lõi của giáo dục Phật giáo, đặc biệt là giáo dục trong giáo lý của Phật giáo như thế nào?
Về nội dung giáo dục cốt lõi đó, thì như tôi đã trình bày đó, là Phật giáo nhấn mạnh đến bốn trụ cột. Thứ nhất á, là giúp cho người tu học hoàn thiện được đạo đức nhân cách thông qua kỹ năng sống tích cực cho mình và tha nhân. Thứ hai đó là giúp cho người tu học á, là có được cái sự làm chủ bản thân qua việc thực tập thiền định. Và thiền định đây được hiểu là gì? Là kỹ năng làm chủ cảm xúc, thái độ và lối sống thôi, trong đi đứng nằm ngồi. Không chỉ đơn thuần là có kiến thức nhiều như là các cái ngành học bên ngoài. Thứ ba đó là làm thế nào để phát triển trí tuệ. Mà theo Đức Phật đó, người muốn có trí tuệ phải có được cái kiến thức nhân quả, tôn trọng luật pháp, những cái hiểu biết về khoa học, hiểu biết về cái quy luật tái sinh, hiểu lúc về quy luật hạt giống, hiểu về quy luật thời gian, hiểu về các cái quy luật khách quan khác trong xã hội. Nhờ đó xóa bỏ được mê tín dị đoan, giúp cho con người có thể sống một cách là tự tin và khai thác được các tiềm năng ở trong đời. Thứ tư đó là làm thế nào để cho con người trở nên rất là vô ngã và vị tha. Toàn bộ cái nền giáo dục Phật giáo bao qua các trụ cột để giúp cho người trở nên đó là hữu ích hơn, tuệ giác hơn và là một cái người là có cái tình thương lớn, có cái cảm thông sâu, có hiểu biết rộng, có tính năng động nhập thế để giúp ích cho cuộc đời và xã hội nói chung. Thì bằng bốn cái phương diện trụ cột này, thế nên giáo dục Phật giáo đã giúp cho những người phàm trở thành chân nhân. Trên cái nền tảng đó là chân nhân trở thành là tiềm năng thánh nhân, và tiềm năng thánh nhân trở thành là thánh nhân, thánh nhân trở thành Bồ Tát, và Bồ Tát cuối cùng trở thành Phật. Thì cả cái lộ trình đó là chuyển hóa tâm thức thông qua việc là chuyển hóa các hành vi, chuyển hóa thói quen sống, mà người tu học Phật pháp á sẽ trở thành là cái người là hoàn toàn trở nên là rất là hữu dụng và lệ lạc cho tha nhân và cộng đồng. Thì đây là cái cốt lõi giáo dục Phật giáo nhấn mạnh đến để chuyển hóa một con người trở nên rất là cao quý và thiêng liêng.
Kính thưa thầy, đây cũng xin hỏi thầy, đây là câu hỏi cuối cùng, đồng thời mong thầy chia sẻ nó chúng con được biết và độc giả biết là thầy vừa là một nhà quản lý, một nhà khoa học, đồng thời là một nhà diễn thuyết, một nhà dịch giả, cũng đồng thời là một nhà có tư tưởng là cải cách Phật giáo và tư tưởng nhân sinh quan nhập thế. Vậy thông qua kinh nghiệm của thầy cũng như sự hiểu biết của thầy, mong thầy chia sẻ với những tâm tư và nguyện vọng của thầy làm sao để giáo dục Phật giáo Việt Nam nói chung và công tác đào tạo tăng ni cũng như là tín đồ trong thời gian tới để được phát triển ngang tầm trong nước và thế giới.
Đây là cái câu hỏi rất thú vị. Để đạt được những điều mà anh nêu ra đó, thì tôi nghĩ đó cần phải thực hiện một số điều như sau. Điều một, lãnh đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung và lãnh đạo các nhà giáo dục Phật giáo Việt Nam nói riêng đó, cần phải có nhiều buổi làm việc với chính phủ và các cơ quan chịu trách nhiệm trực tiếp về giáo dục Phật giáo, để làm thế nào đó trong vòng 1-2 năm tới, các trường học viện Phật giáo Việt Nam phải được cho phép đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ Phật học như là một cái ngành đó là triết học hay là một cái ngành khoa học xã hội nhân văn. Thì bằng cách này đó, thì nền giáo dục Phật giáo Việt Nam sẽ ngày càng phát triển và đóng góp cho giáo dục quốc dân. Điều hai đó, tôi rất kính mong các tăng ni phải xem là cái chiến lược giáo dục của Đức Phật rất là đặc biệt. Vì Đức Phật nhấn mạnh đến ba góc độ phát triển trí tuệ. Thứ nhất là trí tuệ do học rộng hiểu nhiều. Thứ hai là trí tuệ do nghiền ngẫm cái chân lý. Thứ ba là trí tuệ do thực tập chuyển hóa. Và đang khi quá trình phát triển Phật giáo tại Việt Nam, như là Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, Tây Tạng, thì người ta nhấn mạnh đến chỉ có vấn đề tu thôi. Đây thì Đức Phật là nhấn mạnh đến nhiều góc độ khác nhau. Từ đó đó là đã có một cái giai đoạn đó là chúng ta là không quan trọng về vấn đề là học Phật học như một ngành học khoa học hay là triết học. Trình độ mặt bằng của các tăng ni có những cái giới hạn nhất định. Vì đó kể từ lúc mà trường Đạo Vận Hạnh ra đề thúc đẩy cho sự phát triển của nền giáo dục Phật giáo Việt Nam trong thời càng hiện đại, thì đến bây giờ thì chúng ta đã có trên 10.000 tăng ni có bằng cấp cử nhân để có thể đáp ứng được cho các hoạt động Phật sự, bao gồm hành chánh giáo hội, giáo dục Phật giáo, văn hóa, từ thiện, xã hội và những cái tương tác như là đối thoại liên tôn giáo, đối thoại liên triết học, để dòm đó là đóng góp một cách năng động hơn cho xã hội và cộng đồng. Như vậy thì các tăng ni trẻ đó cần phải thấy trách nhiệm rất rõ. Mình làm thế nào đó phải hội đủ được ba cái yếu tố. Thứ nhất, mỗi một tăng sĩ phải là một cái nhà Phật học vững chãi về phương diện lý thuyết cũng như là việc thực hành. Thứ hai đó là các vị tăng sĩ đó phải đủ được cái năng lực trước tác được, dịch thuật được, để có thể chia sẻ về truyền thông những hiểu biết minh triết mà mình học được từ Đức Phật. Và thứ ba đó, mỗi một vị tu sĩ phải là một vị bác sĩ tâm linh, tức là có khả năng chẩn đoán được nỗi khổ niềm đau của quần chúng, rồi tìm ra các nguyên nhân, chia sẻ các giải pháp để nhằm giúp cho họ vượt qua các bế tắc và trở ngại, và đó cuộc sống và chất lượng sống của họ nó được là tốt đẹp hơn. Như vậy thì ở những góc độ này đó, thì tôi tạm gọi đó, một vị tu sĩ Phật giáo đạt tiêu chuẩn đó, phải là một vị bác sĩ tinh thần đầy đủ về nguồn tri thức Phật giáo, kiến thức xã hội, kiến thức khoa học, một người có thực tập chuyển hóa, một người có cái kinh nghiệm hướng dẫn, một người có thể giúp đỡ cho xã hội và cộng đồng. Thì đây là điều mà các tăng ni đó cần phải nỗ lực để đạt được. Thứ ba đó, để làm được công việc thứ hai thì chúng ta phải vượt qua một số cái ngộ nhận mà các cái điều Phật học do không đối chiếu với thuật ngữ gốc nên ảnh hưởng từ Phật giáo Trung Quốc, rồi từ đó dẫn đến cái ngộ nhận trong hành trì của Phật giáo Việt Nam, đó là khái niệm mà sở di trướng và giải thoát chi kiến. Sở di trướng là một ngữ danh từ có nghĩa đen là những chướng ngại về tri thức hay là những chướng ngại làm cho người đó đó không thể đạt được trí tuệ. Thì bị Phật giáo Trung Quốc và Phật giáo Việt Nam hiểu ngộ nhận là sở tri là chướng ngại. Sở tri là những cái mà chúng ta học được từ sách vở, từ trường lớp, từ kinh nghiệm tư duy cá nhân, từ chuyện sáng tạo, mà xem nó như là một cái chướng ngại thì ai mà chịu đi học nữa để làm gì. Từ đó nó trải qua nhiều thế kỷ trong lịch sử là các nước bị ảnh hưởng theo cái khái niệm này đó thì không khích lệ các tăng ni học cao mà chỉ nhấn mạnh đến phương diện hành trì thôi. Đó là cái khó khăn mà chúng ta phải vượt qua bằng cách là điều chỉnh cái nhận thức sai về khái niệm này. Khái niệm giải thoát tri kiến cũng là một ngữ danh từ có nghĩa đen đó là kiến thức về sự giác ngộ hay là kiến thức về sự giải thoát, mà trong kinh tạng Pali đã thường mô tả bằng 4 câu: tái sanh đã tặng, hạnh thánh đã thành, việc nên đã làm, không còn trở lại sanh tử này nữa. Thì là bị Phật giáo Trung Quốc và Việt Nam hiểu sai đó. Đó là giải phóng là động từ, tức là vứt bỏ đi, tháo mở ra. Chi kiến là kiến thức do học sách vở, học ở trường lớp hoặc qua tư duy. Giải phóng tri kiến, giải thoát tri kiến thay vì là kiến thức về sự giác ngộ, thì là để hiểu là hãy bỏ cái kiến thức qua sự học đi. Từ đó nó làm cho nhiều tăng ni đó là không đầu tư vào việc học Phật học. Và hệ quả của cái hiểu sai này đó, nó dẫn đến một cái tình trạng rất là đau lòng. Đó là nền minh triết của Đức Phật đó, tôi thường ví đến như viên kim cương, nhưng mà nằm trong tay của các vị tu sĩ Phật giáo mà phần lớn là nông dân. Cái kiến thức đó là không có nhiều, cho nên là không có thể ứng dụng được hết, không chia sẻ được hết để phục vụ cho cộng đồng và xã hội. Và một cái hệ quả thứ hai cũng từ cái nhận thức đó đó, nó làm cho cái sự hành trì của Phật giáo nó bị những giới hạn nhất định. Và ngày nay thì chúng ta quá thiên nặng về các cái sinh hoạt tín ngưỡng mà vốn nó không phải là bản chất của đạo Phật, mà nó bị ảnh hưởng từ các tôn giáo khác thôi. Còn đạo Phật là con đường minh triết, là con đường chuyển hóa, con đường thực tập, con đường phát triển trí tuệ, con đường phụng sự từ bi, con đường vô ngã vị tha, để giúp cho xã hội cộng đồng. Thì bây giờ nó chỉ là đặt nặng về vấn đề tín ngưỡng thôi. Thì tất cả những vấn đề này thì Phật giáo Việt Nam cần phải cải cách rất mạnh. Mà cái con đường tốt nhất và ngắn nhất để làm đó là thông qua giáo dục Phật giáo tại các trường Phật học. Thì lúc đó các tăng ni bắt buộc phải đến trường Phật học, thì xóa được mù chữ Phật pháp, xóa được những cái ngộ nhận, từ đó mới có được những cái kỹ năng hiểu đúng, hiểu sâu, hiểu rộng, mới có thể là áp dụng trong cuộc sống và phục vụ cho sao cộng đồng như là Đức Phật đã dạy, phụng sự chúng sinh, tức là cách thiết thực để cúng dường các Đức Phật. Thì ngoài ra thì chúng ta cần phải cải thiện cái chất lượng đào tạo bằng cái phương pháp nghiên cứu tốt. Chúng ta cũng cần phải có những cái chính sách khích lệ nguồn nhân tài Phật giáo để tránh cái tình trạng chảy máu chất xám Phật giáo ở Việt Nam ra nước ngoài. Hiện nay hiện tượng đó đang có. Chúng ta đã không có cái cơ hội trọng dụng hết những vị tốt nghiệp học vị cao ở nước ngoài quê. Cho nên đó là những vị đó bắt đầu đi các nước như là Mỹ, Canada, Úc, châu Âu để có những cái cơ hội làm đạo thuận lợi hơn, mà trong nước là chưa có đáp ứng được. Thì bằng những cái chính sách cải thiện về giáo dục và trọng dụng nhân tài về giáo dục, tôi cho rằng đó Phật giáo Việt Nam sẽ ngày càng được phát triển, xứng đáng với cái tầm mà nó đã từng có trong lịch sử.
Người dẫn chương trình hôm nay thay mặt những người theo dõi chương trình rất cảm ơn những lời chia sẻ chân thành và trao đổi của thầy, và mong sớm được gặp thầy trong một chương trình giao lưu gần nhất. Và những chia sẻ bổ ích của thầy sẽ giúp quá trình phát triển của giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung cũng như phát triển của giáo dục Phật giáo Việt Nam nói riêng ngày càng mạnh mẽ hơn và đáp ứng được yêu cầu của thời kỳ hội nhập trong giai đoạn hiện nay. Xin chân thành cảm ơn thầy.
Cảm ơn và kính chào anh Sĩ Đoàn cùng các quý khán giả. Chúc mọi người được an lành trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc đời.